This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 29 tháng 3 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Mưa gì mà mưa quá trời với anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Mưa hết rồi, bây giờ chỉ có sương mù tại khu vực Dallas Fort Worth mà thôi. Sáng ngày hôm nay quý vị có đi đâu thì quý vị cũng thấy là sương mù dày đặc, nhưng mà nó chỉ kéo dài cho tới khoảng 9-10 giờ sáng ngày hôm nay thì hết rồi. Sau đó là chúng ta sẽ có một cái thời tiết tuyệt là đẹp, đặc biệt là vào ngày mai là ngày Good Friday, tức là thứ sáu tuần thánh. Rồi sau đó tới ngày Chủ nhật là cái ngày lễ phục sinh, thời tiết rất là đẹp. Chủ nhật thì có nhiều mây thêm một chút xíu, nhưng mà những ngày kế tiếp thì đẹp lắm. Và đặc biệt ngày hôm nay là ngày cựu chiến binh Hoa Kỳ tham gia chiến tranh Việt Nam. Bộ Quốc phòng cho hay là ngày hôm nay họ sẽ đặt lễ, đặt vòng hoa với các cựu chiến binh ngay tại đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam. Và đây cũng là cái lần đầu tiên mà có được cái ngày cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam như vậy, là bởi vì trong năm vừa rồi Tổng thống Donald Trump đã ký và có tất cả là 7 triệu người vẫn còn sống trong cái khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 11 năm 1955 cho đến ngày 15 tháng 5 năm 1975, tức là các quân nhân đã từng tham chiến tại Việt Nam ở đây đều được vinh danh trong ngày hôm nay hết, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đó cũng là một điều rất là vui. Và cái thời tiết tại thành phố Houston thì có lẽ rằng là sau khi mà những cơn mưa ở bên Dallas nó cũng đã được về thành phố Houston. Ngày hôm qua thì cũng có một vài nơi ở phía vùng Southeast thì cũng có mưa rất là nhiều và vài nơi thì cũng có ngập, tuy nhiên không phải là tất cả mọi nơi. Sáng ngày hôm nay thì sau cái cơn mưa thì trời hơi lạnh một chút, không có quá lạnh, tuy nhiên thì bên ngoài lúc này cũng là vào khoảng 60. Lên cao vào hôm nay là 84, hôm nay thì chỉ còn lại 20% cơ hội mưa và có mây rải rác một vài nơi. Gió theo hướng Tây Nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ và đêm nay xuống thấp là 62. Qua ngày mai, ngày thứ 6 thì sẽ là một ngày nắng rất là đẹp cho thành phố Houston. Nhiệt độ cũng được xem là khá lý tưởng, ngày mai lên cao là vào khoảng 81 và buổi tối xuống thấp là 59. Nói chung thì nhiệt độ như vậy cũng sẽ kéo dài cho tới những ngày cuối tuần thì chúng ta không còn thấy những cơn mưa nữa. Và có những cái thời tiết được xem rằng rất là đẹp.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về một vụ nổ súng của một giới chức thực thi công lực đối với một người đàn ông không có vũ khí. Và vụ này lại thổi bùng lên những tranh cãi trên toàn quốc về việc các nhân viên công lực sử dụng vũ lực quá nhiều đối với những người dân. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì chụp hình huấn luyện manager của đội Houston Astros là ông Hinch với lời hứa rằng là ông nói rằng là ông muốn chiến thắng một lần nữa để mang lại những cái sự tươi đẹp cho Houston Astros trong một mùa khi mà mùa giải mới đang chuẩn bị bắt đầu. Bản tin kế tiếp cho biết thị trưởng của thành phố Houston là ông Sylvester Turner đã đưa ra những gợi ý về vai trò của khu học chánh Houston. Trong đó, thành phố có thể giúp đỡ quận hạt tránh việc bị tiếp quản bởi tiểu bang. Thì lát nữa đây, Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Lễ hội về những người yêu thích môn hoạt hình được diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày Chủ nhật tại George Brown Convention Center đang bị đe dọa tẩy chay. Bởi vì những người cộng đồng, những người yêu thích hoạt hình, họ cho rằng là ông nhà tổ chức hội nghị là John Lane đang bị cáo buộc quấy rối tình dục nữ và vì thế lễ hội này đang bị đối mặt với nguy cơ tẩy chay. Và cuối cùng là bản tin được tờ Houston Chronicle đưa đi cũng như là từ nãy đến giờ đài CNN cũng đang nói là luật sư của ông Trump đã đưa ra đề nghị ân xá cho hai ông Paul Manafort và Michael Flynn. Bởi vì lo ngại những tiết lộ của hai ông này sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cho biết là Facebook cho hay là họ đã bắt đầu đưa ra một cái hệ thống gọi là tập trung dành cho những người sử dụng Facebook của họ để họ có thể tự kiểm soát những cái thông tin cá nhân của mình và những cái điều chỉnh về an ninh để đáp ứng về những cái vụ khiếu nại gần đây về cái cách mà họ quản lý những cái dữ liệu cá nhân của những người sử dụng. Bản tin thứ nhì cho hay là thống đốc Craig Abbott vào ngày hôm qua đã trở thành vị thống đốc đầu tiên của Hoa Kỳ gặp gỡ ông thủ tướng của Ấn Độ là ông Narendra Modi. Kế tiếp là bản tin vào ngày hôm qua, Hội đồng thành phố Dallas đã bác bỏ không có cấp giấy phép cho hai công ty khổng lồ để họ có thể xây một cái hãng xưởng chế xi măng trong cái khu vực cộng đồng người da đen cổ. Một số các cư dân ở thành phố Yopa này, khu vực Yopa này thì họ cảm thấy là thoải mái và không có bị đè nặng. Trong khi đó thì nhiều người cũng rất tức giận về cái kết quả bầu phiếu trên. Bản tin chính ngày hôm nay cho biết là chưa đầy 2 tuần lễ khi mà tiếp cái chức vụ mới là người lãnh đạo của đội bóng Dallas Mavericks, bà Cynthia Sinmosso đã có những hành động khẩn cấp ngay đối với đội bóng này. Bà Mosso trước đây cũng là một lực sĩ chạy đua của trường trung học, và bà cũng muốn lấy lại cái tinh thần cũng như là danh tiếng của một tổ chức quán quân này sau khi có những cái lời cáo buộc là có những cái hành vi tình dục không đứng đắn và không có được theo dõi cẩn thận trong nhiều năm. Tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về luật sư của Tổng thống Donald Trump đã từng có ý tưởng là kêu gọi Tổng thống ân xá cho 2 vị cựu cố vấn cao cấp của Tổng thống là ông Michael Flynn và ông Paul Manafort. Những cái sự bàn thảo này trong cái lúc mà điều tra viên đặc biệt đang thiết lập một cái vụ án chống lại 2 người đàn ông này. Và người ta nảy sinh ra cái câu hỏi là liệu vị luật sư là ông John Dow vừa mới từ chức tuần vừa rồi, khi mà đưa ra lời đề nghị ân xá thì có thể có ảnh hưởng gì đến những cái quyết định mà họ đã chịu nhận tội cũng như là hợp tác với lại giới điều tra. Và cuối cùng sau nhiều tuần lễ, người ta vẫn chưa có biết được rằng ai sẽ là người lãnh đạo của Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ. Thì tờ Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua cho biết là ông dự trù sẽ thay thế ông Bộ trưởng David Sukin và sẽ chọn vị bác sĩ riêng của mình là Đại tá Ronnie Jackson thay thế vào đây. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng thưa quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một phần tin. Trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều các cái tin tức nói rằng là khu học chánh Houston có thể sẽ bị tiếp quản bởi cơ quan giáo dục tiểu bang Texas. Thì ngày hôm qua thì thị trưởng của thành phố Houston là ông Sylvester Turner nói rằng là ông đã được yêu cầu phải rất quan tâm đến khu học chánh Houston khi mà học khu này có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt của chính phủ tiểu bang. Và ông cũng đã đề nghị thành phố là nên có những biện pháp kịp thời để có thể kiểm soát các trường học kém hiệu quả trong khu học chánh. Khi được hỏi liệu thành phố Houston có thể trở thành đối tác của khu học chánh hay không, thì ông Turner nói là đã có nhiều yêu cầu để có thể tham gia và nên làm một điều gì đó cho khu học chánh Houston. Và ông đã quyết định là vào việc tham gia vào những cái hoạt động hàng ngày của bất cứ trường học nào được xem rằng là không đạt kết quả, như là một phần giúp đỡ của học khu. Và cái ý kiến trên của thị trưởng thành phố Houston đã góp phần làm gia tăng cái sự suy đoán là các giới chức của thành phố Houston có thể đóng một vai trò trong nỗ lực của khu học chánh nhằm ngăn chặn một cuộc tiếp quản của hội đồng quản trị địa phương được bầu chọn bởi quận hạt Harris, khi mà học khu đã thất bại trong việc mà nâng cao thành tích học tập tại 10 trường trung học được xem là có kết quả kém. Theo một cái đạo luật tên là SB 1842 được chuẩn thuận vào năm 2015 thì cơ quan giáo dục Texas phải thay thế và tiếp quản khu học chánh Houston nếu như mà một trong 10 trường học không đạt được tiêu chuẩn học vấn của tiểu bang vào tháng 8 năm nay. Và sự thật là không chỉ có một mà gần như là tất cả 10 trường trong khu học chánh sẽ không thể đáp ứng được các tiêu chuẩn trong thời gian ngắn như vậy, tức là tới tháng 8 năm nay. Vì vậy thì các giới chức của quận hạt đã đề nghị sử dụng một cái đạo luật khác được gọi là SB 1882. Đạo luật này thì nói về cái sự tránh trừng phạt cũng như là tiếp quản. Và theo đạo luật này thì khu học chánh có thể bị phạt 2 năm nếu như mà tạm thời từ bỏ cái quyền kiểm soát tuyển dụng cũng như là quản lý các cái trường học và các hoạt động khác, và coi như rằng là chuyển giao các hoạt động khác cho một tổ chức bên ngoài. Trong những cái tuần gần đây thì các giới chức của khu học chánh Houston cho biết rằng là có thể hợp tác với một tổ chức phi lợi nhuận hoặc là một cái nơi giáo dục đại học hoặc là một mạng lưới trường charter. Tuy nhiên thì trong những ngày gần đây thì họ cũng đưa thêm rằng có thể sẽ có sự giúp đỡ từ chính thành phố Houston vào danh sách đối tác của học khu, từ đó dẫn đến các câu hỏi về việc là thành phố Houston có thể tham gia vào đạo luật SB 1882 hay không. Hiện thì vẫn không rõ là những người quản lý học khu có đang nghiêm túc trong việc cân nhắc hợp tác với thành phố Houston hay không, mà khi mà cái hạn chót tháng 8 thì đang đến rất gần. Phát ngôn nhân của học khu là Tracy Clemens cho biết ngày hôm qua là học khu vẫn đang xem xét các cái lựa chọn hợp tác, và ông đã từ chối trả lời là liệu các cái nhà lãnh đạo của khu học chánh Houston đã có bất cứ lời đề nghị nào với thành phố hay chưa. Và trong trường hợp mà có sự hợp tác giúp đỡ đến từ thành phố Houston thì chưa rõ ai sẽ là người chịu trách nhiệm quản lý các trường hợp, các cái trường học có kết quả kém. Kể từ khi mà trở thành thị trưởng của thành phố Houston năm 2016 thì ông Sylvester Turner đã thường xuyên nói đến cái sự quan trọng của giáo dục đối với tương lai kinh tế của Houston. Và mặc dù thành phố thật sự không có quyền kiểm soát trực tiếp về các hoạt động của học khu hoặc là các cái chương trình giáo dục, tuy nhiên thì ông Sylvester Turner vẫn đang cố gắng tìm kiếm cái sự hợp tác chung giữa hai tổ chức, đó là học khu Houston cũng như là thành phố Houston, để mà có thể đưa cái nền giáo dục của thành phố đi lên một cái bước tiến mới. Và trong cái tháng đầu tiên nhiệm kỳ của mình thì ông cũng đã thành lập ra văn phòng giáo dục sáng kiến và đứng đầu bởi chủ tịch của học khu Houston là Julius Peters. Và sự hợp tác giữa thành phố và học khu nếu được tiến hành thì sẽ có một số các cái lợi ích rất là tốt. Và các nhà lãnh đạo thành phố đang hy vọng rằng nếu như mà có sự hợp tác với học khu Houston thì họ có thể giúp xây dựng lại cũng như là đem lại những kết quả tốt hơn đối với 10 trường trung học mà đang có kết quả kém. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, thì hôm nay ngay trên trang nhất tờ Houston Chronicle có một phần tin liên quan đến một vụ nổ súng của một giới chức thực thi công lực đối với một người đàn ông không có vũ khí. Thì trong ngày hôm qua, cảnh sát trưởng của quận hạt Harris là ông Ed Gonzalez đã đặt ra các câu hỏi về vụ nổ súng chết người này đối với một người đàn ông da đen bởi một vị phó cảnh sát, và nói rằng điều lệ của cơ quan cảnh sát là một khi đến hiện trường thì ưu tiên sử dụng những kỹ thuật để khống chế hung thủ hoặc là những cái hành động không nguy hiểm đến tính mạng như là sử dụng súng taser trước khi sử dụng những cái hành vi bạo lực có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Và ông đồng thời chia sẻ niềm mất mát đối với gia đình của ông Danny Ray Thomas. Ông Gonzalez nói rằng là cơ quan của ông sẽ mở một cuộc điều tra nghiêm túc, công bằng, triệt để và nhanh chóng. Cơ quan điều tra đặc biệt của Sở Cảnh sát Houston và văn phòng luật sư của quận hạt Harris cũng đang điều tra về vụ nổ súng khiến cho ông Thomas, 34 tuổi, khi đó không có vũ khí, tại khu vực Cedar Greenspoint bị thiệt mạng. Vụ nổ súng vào ông Thomas diễn ra chỉ 17 giây sau khi vị phó cảnh sát yêu cầu ông này phải nằm xuống đất, và vụ nổ súng đã đẩy thành phố Houston trở lại một cuộc tranh luận trên toàn quốc về những vụ nổ súng của các giới chức thực thi công lực, ngay cả khi những giới chức thực thi luật pháp tại địa phương đã nỗ lực cố gắng để mà giảm bớt những vụ chết người và đồng thời tăng tính minh bạch trong cách hành xử của các giới chức thực thi công lực. Các giới chức của cơ quan cảnh sát nói rằng là người đàn ông đã rất là hung hăng đe dọa đối với vị phó cảnh sát này, là ông Cameron Brewer, một giới chức thực thi công lực với 7 năm kinh nghiệm và đã từng là một cựu chiến binh. Và cũng đã cho biết rằng là ông Thomas đã không nghe những cái lời hiệu lệnh của cảnh sát viên Cameron Brewer. Một đoạn video được ghi lại bởi cái dashcam trên chiếc xe cảnh sát và một đoạn video được thu lại bởi một cái điện thoại di động đã được đưa ra, nhưng mà cũng khá tranh cãi. Sự việc xảy ra chỉ một tuần sau khi những cái đoạn video trên body camera được ghi lại, được công bố bởi hai cảnh sát viên ở Sacramento của California. Hai người này đã nổ súng vào ông Stephen Clark 20 lần. Và một ngày trước đó thì các giới chức của Louisiana cũng đã từ chối buộc tội hai cảnh sát viên ở Baton Rouge trong vụ nổ súng vào năm 2016, đã giết chết ông Anton Sterling, 37 tuổi, khi mà ông này đang bị đè ở dưới sàn, ở dưới đất. Và các nhà vận động cho cộng đồng cũng như là những nhà vận động về quyền nhân quyền tại Houston đã nói rằng là cái chết của ông Thomas đã cho thấy rằng các giới chức an ninh tại địa phương đã không có thiện ý để giảm tình hình căng thẳng. Gia đình ông Thomas đã đề cập với hội đồng thành phố Houston vào đầu tuần này và tố cáo vấn nạn bạo lực mà cảnh sát Houston đã thường sử dụng và nói rằng là họ quá thường xuyên sử dụng bạo lực khi mà tiếp xúc với người dân. Và theo như những người có liên quan thì họ từ chối đưa ra những cái lời bình luận về vụ này bởi vì cho rằng là các cuộc điều tra đang được tiếp diễn và không tiện để bình luận. Những nhà biểu tình đã kêu gọi trong năm 2014 sau khi hàng loạt những vụ nổ súng đối với những người Mỹ gốc Phi bởi các giới chức thực thi công lực từ Missouri, New York đến một vài tiểu bang khác. Tại Texas thì thống đốc Greg Abbott đã ký một cái đạo luật vào năm 2015 yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật tại địa phương phải báo cáo những vụ nổ súng bởi các nhân viên công lực. Và những dữ liệu phát hành gần đây được công bố gần đây cho thấy cảnh sát đã bắn chết 80 người vào năm 2017, tăng so với năm 2016 là chỉ 76 người. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, tiểu bang Texas hiện nay đang gặp về vấn đề nhất là cái việc mà có những cái quy định đối với lại các nhà điều trị gia đình, cũng như là các cố vấn chuyên nghiệp và các nhân viên xã hội. Dẫn đến về cái việc là có quá nhiều những cái vụ khiếu nại hiện nay vẫn chưa được giải quyết. Và như vậy thì những người dân Texas có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng. Theo một cái bản báo cáo vào ngày hôm qua bởi Ủy ban Cố vấn Sân Xét, họ cho hay là tiểu bang Texas cần phải củng cố cũng như là cải tổ các ban hội đồng cấp giấy phép đối với lại các ngành chuyên nghiệp về y tế. Nếu không thì có thể sẽ gặp trở ngại về vấn đề quản lý. Ủy ban này cho biết là trước đây họ cũng đã yêu cầu các nhà làm luật 2 năm về trước là cần củng cố ở tất cả những cái ban hội đồng đó mà họ đã từng cấp giấy phép cho những cái nhà tâm lý hoặc là những cái nhà điều trị gia đình và hôn nhân. Đồng thời những cái nhà cố vấn về chuyên nghiệp cũng như là các nhân viên xã hội đều cần phải cấp giấy phép thông qua họ. Thay vào đó thì một cái dự luật đã được đưa ra lúc bấy giờ nhằm cải tổ về ủy ban thì bị các nhà làm luật của tiểu bang Texas không thèm ngó ngàng đến, mà họ lại chỉ quan tâm về một trong những cái vấn đề xã hội khác, đó là dự luật nhà vệ sinh. Và việc cấp giấy phép cho những cái ngành về y tế chuyên nghiệp tại tiểu bang Texas cũng đang gặp trở ngại, và cái vấn đề này tiếp tục cho tới nay. Bởi vì hiện nay các cơ quan y tế của tiểu bang Texas đã có một cái ưu tiên lớn hơn. Ngoài ra thì cái vấn đề cấp giấy phép cho những cái tổ chức như vậy thì làm việc rất là cầu tạm. Đối với lại cái ngành y tế về chuyên nghiệp thì họ cũng đã lạm dụng về những cái vị trí của mình và vì vậy đã dẫn đến một số những cái khiếu nại mà những khiếu nại này lại không có được cứu xét ngay. Đồng thời thì ủy ban hiện nay họ cũng không có những cái theo dõi khi mà một người ứng đơn vừa được nộp và họ cũng không có xem xét là cái tổ chức này hay là cá nhân đó đã từng bị khiếu nại hoặc là có vấn đề nào trong quá khứ hay không. Hiện nay có khoảng chừng 697 cái vụ khiếu nại như vậy vẫn chưa được cứu xét. Và thêm một lần nữa thì ủy ban cũng đã yêu cầu các nhà làm luật cần phải củng cố hoặc là sáp nhập 4 cái cơ quan cấp giấy phép nằm chung trong một cái ủy ban gọi là y tế tiểu bang Texas thì nó mới hợp thức. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 29 tháng 3 năm 2018, nhằm vào ngày 13 tháng 2 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh, sau đó là nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California, 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ, sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Sáng ngày hôm nay thì sương mù dày đặc, quý vị lái xe cẩn thận, nhưng mà nó cũng chỉ kéo dài từ bây giờ cho tới 9 hoặc là 10 giờ mà thôi. Sau đó chúng ta sẽ có một cái thời tiết rất là đẹp. Vào lúc này thì chúng tôi nhận thấy một số các đoạn đường đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông nhiều lắm. Nhất là khi mà sương mù dày đặc như thế này thì mọi người lái xe chậm. Quý vị cũng dành nhiều thời gian để có thể đến sở đúng giờ. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ. Chúng tôi sẽ trở lại ngay cho phần quảng cáo thông tin thương mại. Sài Gòn.